Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Trước thông tin Washington và Hà Nội đang đàm phán một thương vụ chuyển giao vũ khí lớn, trong đó có máy bay chiến đấu F-16, Trung Quốc nói họ muốn các nước liên quan không chạy đua vũ trang khi hợp tác quốc phòng. Reuters hôm 24 tháng 9 trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết một thỏa thuận chuyển giao vũ khí được xem là lớn nhất trong lịch sử giữa Mỹ và Việt Nam đang được chính quyền Tổng thống Joe Biden đàm phán với Hà Nội. Hai người biết về thỏa thuận này nói với Reuters rằng một gói vũ khí có thể đạt được vào năm tới, bao gồm một thương vụ bán một phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Việt Nam trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang có những căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Biden có chuyến thăm tới Hà Nội và cùng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố nâng cấp quan hệ lên tầm cao nhất, trong đó Mỹ trở thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam ngang hàng với Trung Quốc và Nga. Khi được đề nghị đưa ra bình luận về thông tin Mỹ đàm phán cung cấp vũ khí, trong đó có máy bay F-16 cho Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói hôm 25 tháng 9 rằng các nước châu Á chia sẻ mong muốn ổn định, hợp tác và phát triển. Chúng tôi hy vọng rằng khi thúc đẩy quan hệ song phương và tiến hành hợp tác quân sự, các nước liên quan sẽ tuân thủ các chuẩn mực cơ bản, điều chỉnh quan hệ quốc tế, từ bỏ tâm lý bá quyền và chiến tranh lạnh, kiềm chế đối đầu và chạy đua vũ trang. Ông Uông nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên hãng thông tấn nhà nước Nga TASS trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh. Trong phần trả lời được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải trên trang chính thức, ông Uông không gọi đích danh Mỹ và Việt Nam, nhưng kêu gọi các nước liên quan trong thương vụ chuyển giao vũ khí không gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực. Theo Reuters, thỏa thuận vũ khí mà Mỹ và Việt Nam đang đàm phán mới ở giai đoạn đầu và có thể không đạt được sự đồng thuận. Nhưng hãng tin Anh cho rằng một thỏa thuận vũ khí lớn giữa hai cựu thù có thể khiến Trung Quốc, nước láng giềng lớn hơn của Việt Nam, thêm khó chịu khi nước này vốn đang cảnh giác với những nỗ lực của phương Tây nhằm kiềm chế Bắc Kinh. Trong một bài xã luận đăng hôm 24 tháng 9, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nói rằng thương vụ vũ khí tiềm năng của Mỹ và Việt Nam là nhằm phục vụ mục tiêu bá quyền của Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc. Tờ báo ngôn luận của Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh nhắc đến việc Reuters đề cập đến căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, khi cho rằng đây là lý do Việt Nam nên cân nhắc mua máy bay chiến đấu của Mỹ. Theo Hoàn Cầu Thời báo, việc Mỹ cấp máy bay F-16 cho Việt Nam sẽ khuấy động những rắc rối phá hoại hòa bình ổn định ở khu vực. Nhưng một chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh có tên Ngụy Đông Húc được tờ báo trích lời nói rằng Việt Nam sẽ không dễ dàng chấp nhận điều đó. Khi phát biểu tại Hà Nội, Tổng thống Biden hôm 10 tháng 9 nói rằng Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc và rằng mối quan hệ bền chặt hơn giữa Washington với Hà Nội không phải nhằm mục đích khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh với Bắc Kinh. Theo Tổng thống Mỹ, đây là một phần nỗ lực rộng lớn hơn của Washington nhằm mang lại sự ổn định toàn cầu thông qua các mối quan hệ của Hoa Kỳ trên khắp châu Á. Trong tuyên bố chung đưa ra khi nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt lên đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lực phòng thủ, tự lực phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và các cơ chế đã được thiết lập.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã lên tiếng phản ứng hôm 25 tháng 9 về việc Trung Quốc lắp đặt và đưa vào sử dụng hai trạm nhận dạng tàu thuyền tự động tại Đá Bắc và Đá Bông Bay trên quần đảo Hoàng Sa. Như những lần phản đối trước liên quan tới Biển Đông, trang web của Bộ Ngoại giao dẫn lời bà Hằng nói rằng việc làm của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng mọi hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa mà không được phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và hoàn toàn không có giá trị. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn những vi phạm tương tự, bà Hằng nói theo MOFA. Trước lần lên tiếng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam từng nhiều lần nói rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo quan sát của VOA tiếng Việt, từ tối ngày 26 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng trước phản ứng của phía Việt Nam. Tờ South China Morning Post hôm 20 tháng 9 dẫn lại tin từ CCTV, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc nói rằng nước này đã xây dựng hai trạm mặt đất cho hệ thống vệ tinh Beidou ở Hoàng Sa. Tin cho hay các trạm này được kết nối với hệ thống nhận dạng tự động tàu biển trên đất liền của Trung Quốc. Việt Nam lên tiếng phản đối hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông sau khi Philippines, nước cũng có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển tranh chấp này, tháo phao chắn dài 300 mét do Bắc Kinh lắp đặt tại bãi cạn Scarborough. Theo Reuters, Hôm 26 tháng 9, Philippines tuyên bố sẽ không lùi bước trước nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn cản ngư dân nước này đi vào bãi cạn trong vòng tranh chấp quyết liệt ở Biển Đông.
Một nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển của Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác trên biển sau chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden hồi giữa tháng này. Giám đốc cấp cao Hội đồng An ninh Quốc gia khu vực Đông Á và Châu Đại Dương của Mỹ, bà Mira Ralph Hooper, đưa ra thông tin trên trong một buổi họp báo trực tuyến cùng với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper hai ngày sau khi Tổng thống Biden rời Việt Nam. Bà Ralph Hooper cũng là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ, nói với các phóng viên tại buổi họp báo được Bộ Ngoại giao Mỹ đăng tải chi tiết trên trang web chính thức hôm 13 tháng 9. Hoa Kỳ và Việt Nam có mối quan hệ đối tác an ninh lâu dài trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đã cùng nhau thực hiện nhiều công việc quan trọng để xây dựng năng lực trong các lĩnh vực như lực lượng bảo vệ bờ biển và lĩnh vực hàng hải, và chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ trong các lĩnh vực đó. Theo thông tin được Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đưa ra, Hoa Kỳ đã chuyển giao 3 tàu tuần tra lớp Hamilton đã qua sử dụng cho Việt Nam kể từ năm 2017. Đây được xem là một phần của sự hỗ trợ an ninh và bán quân sự trị giá hàng chục triệu đô la của Washington dành cho Hà Nội trong những năm gần đây. Bà Ralph Hooper nói rằng chính quyền Biden đã xây dựng một loạt các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó mối quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Việt Nam đang chiếm vị trí xứng đáng trong điều mà bà gọi là thánh đường của những mối quan hệ đáng kinh ngạc. Mỹ và Việt Nam ngày càng thống nhất về các mục tiêu của nhau trong khu vực, bao gồm luật pháp trên các tuyến đường thủy quốc tế như Biển Đông, chuỗi cung ứng an toàn và linh hoạt cho các công nghệ mới nổi cũng như trật tự kinh tế sôi động, rộng mở và dựa trên luật lệ. Theo người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Kira Woods, được tờ báo tin tức quân sự Mỹ Stars and Stripes trích lời cho biết hôm 19 tháng 9, lực lượng tuần duyên của Mỹ và Việt Nam đang hợp tác về an ninh hàng hải trong khu vực. Chúng tôi đã cung cấp tàu tuần tra, cơ sở bảo trì và đào tạo cho cảnh sát biển Việt Nam, bà Woods nói, và cho biết thêm rằng công việc của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ với Cảnh sát biển Việt Nam tập trung vào việc chống buôn lậu bất hợp pháp và chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Mặc dù Việt Nam, giống như Philippines và Nhật Bản, phải đối mặt với sự gây hấn thường xuyên của lực lượng tuần duyên Trung Quốc trong các tranh chấp lãnh thổ trên biển, nhưng theo các quan chức Mỹ, mối quan hệ thân thiết hơn giữa Washington và Hà Nội không nhằm thách thức Trung Quốc. Đại sứ Knapper cho biết tại buổi họp báo rằng mối quan hệ này không liên quan đến ai khác cả. Đó là về hai nước Mỹ và Việt Nam và giá trị nội tại mà mối quan hệ này mang lại xét về mặt thịnh vượng chung, an ninh chung, lợi ích chung của chúng tôi ở một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, cũng như một Biển Đông tự do và rộng mở. Tổng thống Biden hôm 10 tháng 9 khi phát biểu tại Hà Nội nói rằng mối quan hệ được thắt chặt hơn giữa Mỹ và Việt Nam không nhằm khơi mào một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc và rằng ông muốn thấy Trung Quốc thành công nhưng theo luật lệ.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam hôm 25 tháng 9 yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ 16 người lao động Việt Nam trong vụ cháy nhà máy mới đây của công ty Minh Dương ở Đài Loan. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VTP News, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước có trách nhiệm phối hợp với các doanh nghiệp, Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Ban Quản lý Lao động Việt Nam tại Đài Loan tiến hành các thủ tục cần thiết hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị thương, bị mất việc phải về nước nếu có theo quy định của pháp luật. Tin cho hay Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng yêu cầu các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại công ty Minh Dương, cử cán bộ đại diện thường trực tại bệnh viện để phối hợp kịp thời cứu chữa, bảo vệ sức khỏe cho người lao động cũng như phối hợp với các đối tác người sử dụng lao động, động viên ổn định tâm lý, bố trí nơi ăn ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho người lao động. Ngoài ra, theo VTP News, Bộ này cũng yêu cầu Cục Quản lý Lao động ngoài nước chuyển chủ, chuyển xưởng cho người lao động nếu có nhu cầu trong trường hợp nhà máy chưa bố trí được việc làm. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam dẫn báo cáo của Ban Quản lý Lao động tại Đài Loan cho biết rằng trong vụ cháy nổ tại công ty có 3 lao động Việt bị thương nặng, 4 lao động bị thương mức trung bình, 9 lao động bị thương nhẹ, trong đó có 3 lao động đã được xuất viện. Tin cho hay trước khi vụ việc xảy ra, nhà máy của công ty có khoảng 106 công nhân Việt Nam làm việc. Theo Reuters, trong vụ cháy nổ xảy ra hôm 22 tháng 9, có một lính cứu hỏa thiệt mạng và ít nhất 100 người bị thương. This program has come to you from the Voice of America, Washington.